Mời các bạn nghe truyện ngắn Niềm Riêng Của Chiều, tác giả nhà văn Văn Sương.
Tôi lập cập bấm điện thoại. Nguy quá mày ơi! Tiếng Lộc thất thanh. Có chuyện chi? Tao bị nhiễm Covid-19. Thật không? 99%. Thế thì bỏ mẹ rồi. Tạch. Điện thoại phía đầu dây bên kia phụt tắt. Tôi cảm thấy như có một luồng khí lạnh ấm hàng trăm độ thổi buốt vào gan ruột. Tôi biết Lộc đang tính rờn như sạch đánh ngang tai. Sáng nào hai đứa cùng ngồi uống cà phê rồi đàm đào đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hàng tiếng đồng hồ không lấy cho nhau thì mới là chuyện lạ. Bồn chồn, lo lắng không sao yên lòng được. Tôi vội vàng bấm máy gọi lại cho Lộc. Thôi, đằng nào chuyện cũng đã rồi, mày phải bình tĩnh nhé, đừng có quá hoảng loạn. Trước mắt cách đi ngay với toàn thể gia đình, nấu nước xà, gừng, chanh, sông, súp hồng mùi bằng nước muối sinh lý. Sau đó test nhanh xem kết quả thế nào. Mày nhớ mở màng để xem hướng dẫn test nhanh Covid-19 nhé. Cố trấn an và tư vấn cho Lộc như vậy, nhưng thật tình tôi đang rất hoang mang lo sợ. Là thật, người bỗng nhiên ớn lạnh đổ mồ hôi, chân tay bại hoại rã rời, niềm nhàn nhạt, hơi thở khò khè. Chết mẹ, đúng như triệu chứng diễn biến bệnh của người nhiễm Covid-19 rồi. Sao mà nhanh thế gì? Tôi bàng hoàng hốt hoảng, vội đóng chặt cửa nhắm mắt nằm bất động, cố xua đi những suy nghĩ đang lợn vợn trong đầu. Có tiếng tít tít nho nhỏ từ chiếc điện thoại. Tôi đưa tay với lấy rồi bật nắp. Bản tin công bố dịch bệnh của Bộ Y tế hiện lên trước mắt. Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch 1.636.455, đứng thứ 31 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân tử vong trung bình 237 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong đến nay là 31.007 ca, chiếm 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy, cứ 100 người bị nhiễm thì 2 người sẽ chết. Tôi lẩm bẩm, biết đâu mình với nó lại rơi vào đúng con số 1,9% ấy. Mồ hôi tứa ra như tắm. Một nỗi buồn dâng lên bóp nghẹt lấy tim tôi. Chỉ vài ngày nữa thôi, có thể bệnh trở nặng. Ho, tức ngực, phải thở oxy qua mặt nạ, thở máy, rồi không thở được nữa. Tôi sẽ từ già cõi đời này. Cha ơi, có biết bao nhiêu điều phải trối trăng với vợ con, người thân, bè, bạn. Nước mắt tôi ứa ra lặng lẽ. Tôi hình dung đến cảnh đang lúc đêm tối mịt mùng. Từ bệnh viện, người ta vội vàng đưa tôi thẳng ra nghĩa địa chôn cất, rồi dùng hóa chất khử khuẩn môi trường như đối với những người bị bệnh hồi bệnh HIV. Không một lời ai điếu, một giọt nước mắt của người thân đưa tiễn. Thật tủi hận, xót xa và cô quạnh. Thì ra đời người như nước chảy, mong manh và ngắn ngủi, chỉ là một làn khói trắng mờ lè loi lợn vợn bay lên bầu trời, một nhúm tro bầu ý xám trong chiếc hũ sành nhỏ. Tôi đang nạ quả ruột với những ý nghĩ buồn đau bất thành sẽ đến với mình thì tiếng chuông điện thoại lại réo lên. Như kẻ thất thần một hồi lâu, tôi mới nhồm dậy cầm máy. Alo, tình hình thế nào rồi? Tiếng Lộc trầm trầm. Buông một tiếng thở dài, tôi miễn cưỡng trả lời. Thì vẫn vậy, con mày đã test chưa? Ngày mai con gái mới mua về cho cả nhà test. Cầu mong mọi điều may mắn, tốt lành với mày. Tôi nói như một phản xạ tự nhiên. Ờ, mong là như vậy. Mà chỉ lo cho thằng cháu nội thôi, còn mình thì... Lộc dừng một lát rồi nói tiếp. tao với mày còn lo về tiếc nuối cái nỗi gì nữa. Buồn vui, khổ đau, hạnh phúc đã nếm trải đủ cả. Sống đến hôm nay là may mắn và còn lại lắm rồi. Chứ bạn bè đồng đội nhiều đứa phải nằm lại nơi chiến trường. Mà đã biết cái ấy, nó nằm dọc, nằm ngang thế nào đâu. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Lộc cũng có ý động viên tinh thần tôi. Tính nó thường hay bồ bạ, tiếu táo như vậy. Cùng là lính chiến trở về, gặp nhau quen thân nhau mấy chục năm. Từ khi nó mới có đứa con gái đầu lòng. Hồi đó, Lộc làm kế toán trưởng ban na của một đơn vị cấp sở. Tôi làm việc ở một cơ quan có phạt vốn của tỉnh. Ở xa, phương tiện đi lại khó khăn, nên mỗi tuần tôi chỉ về nhà một lần. Những đêm ở lại, có đồng nào bồi dưỡng, hai đứa nhạt nhành rủ nhau đi nhậu lai rai suốt. Cùng có hôm bốc lên, tới bờ tới bến, để rồi trở thành những kỷ niệm in dấu ấn sâu đậm trong tâm cảm của mỗi đứa cho đến tận bây giờ. Nghe Lộc nói về, tôi thùng thẳng đáp, ừ thì tao cũng có khác chứ, thằng cháu nội mới mấy tháng tuổi, ngày nào cũng bồng bế ấp ú, đi đâu một hai hôm là nhớ đến quay quắt, lỡ không may nó có hề chi thì làm sao mà sống nổi. Tôi nói chưa hết câu thì phía đầu dây tiếng Lộc nèn nàn, mày có mấy thằng con trai, nay mai cháu đàn cháu đống, chứ tao thì như trứng treo đầu gầy, chỉ có một mình nó. Tôi nghe mà rờn rờn cả người. Đúng, Lộc chỉ có một đứa cháu nội duy nhất mới hơn 2 tuổi. Nó là cháu đích tôn và cũng như là đứa con nuôi của vợ chồng Lộc vậy. Cùng những ngày này cách đây gần 4 năm, đột ngột một cơn bão xé lòng, rồi đau thương tình cùng xuống gia đình Lộc. Đứa con trai vừa tròn 23 tuổi, cao ráo, trắng trẻo đẹp trai, là một trong 3 sinh viên vừa tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Thủy Lợi, đã rút hơi thở cuối cùng, không kịp nhìn mặt ba mẹ người thân sau một tai nạn giao thông oan nghiệt. Đêm ấy, Ngọc, con trai của Lộc, cùng với nhóm bạn sinh viên tổ chức họp bàn một đề tài nghiên cứu khoa học do đối tác đặt hàng. Quá say sưa với công việc nên khi trở về nhà trọ thì đã gần 12 giờ đêm. Mùa đông Hà Nội mưa lên phất bay, trong cái gió heo may lạnh buốt, nhưng ngọn đèn hai bên đường sáng nhập nhòa, chỉ đủ nhìn rõ phương tiện người qua lại. Trời khuya nhưng tất cả các đèn tín hiệu giao thông trên đường phố vẫn hoạt động bình thường. Đây cũng là quy định nghiêm ngặt của nhà chức trách nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho thành phố thủ đô hơn 8 triệu dân này. Ngọc đi đến ngã tư đường Giải Phóng gần bệnh viện Bạch Mai, thấy tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại, mặc dù lúc này đường vắng người. Bất thần, một chiếc ô tô con 4 chỗ ngồi với tốc độ cao từ phía sau đâm thẳng tới, lùa Ngọc cùng chiếc xe Honda miết đi trên đường bê tông hơn 30 mét mới dừng lại. Sau này, được biết kẻ gây tai nạn mới có bằng lái, mượn xe của bạn chạy từ tỉnh Ninh Bình ra thành phố Hà Nội gặp người yêu trong tình trạng say rượu. Khi mọi người đến nơi đưa đi cấp cứu thì Ngọc đã ngừng thở. Nỗi tăng tốc đau thương quá lớn, quá bất ngờ khiến Lộc sừng sờ, chết lặng như người mất trí. Vừa Lộc vật vã, lúc co rúm lại, lúc mềm vặt ra như chiếc lá héo úa, tàn tạ khàm khàm, hời hời gọi không ra hơi. Con ơi, con ơi. Bạn bè đồng nghiệp, người thân không cầm được nước mắt, ai cũng phải quay mặt đi, mím chặt đôi môi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng. Tội nghiệp, vợ chồng Lộc sinh được 2 đứa con, một trai một gái, đứa nào cũng tươi xinh, chăm chỉ học hành. Con gái làm công chức nhà nước và đã yên bề gia thất. Còn đứa con trai sau khi lấy bằng tốt nghiệp đại học, tìm việc làm, cưới vợ, là vợ chồng Lộc sẽ chuyển giao toàn bộ cơ ngơi cho nó, rồi về quê nghỉ ngơi, chăm sóc bà nội và mẹ già những năm tháng cuối đời. mảnh đất Hương Hòa của ông bà rất trù phú, rộng đến 2-3 ngàn mét vuông. Cam, quýt, bưởi, mít, chè, tiêu, sum xuê, mùa nào quả ấy. Chỉ cần chịu khó chăm sóc là chi tiêu thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì. Mảnh đất Hương Hòa không biết đã trải qua bao nhiêu đời rồi, chỉ biết từ đời ông cụ tổ đến nay, tức là đến độc đạt 5 đời, nó vẫn nguyên vẹn không hề bị chia nhỏ ra. Vì cứ đời trước thì truyền lại cho đời sau, mà dòng dõi nhà Lộc thì thuộc dạng độc đinh. Ông cụ tổ chỉ sinh được mình ông Cố là con trai, ông Cố cũng chỉ sinh được một mình ông Nội là trai. Rồi ông Nội, ba Lộc đến Lộc đều như vậy. Ngọc là đứa cháu trai duy nhất của gia tộc, trên bà Cố, bà Nội và các con cháu trong nhà ai cũng yêu thương chiều chuộng. Mà Ngọc cũng là đứa con, đứa cháu rất mực, hiền ngoan, lễ phép và hiếu nghĩa. Những năm học đại học, lần nào về nghỉ hè, nghỉ Tết, dù lâu ngày gặp gỡ bạn bè hoặc bệnh đủ đến mấy, cứ 1-2 hôm là Ngọc lại ra thăm và ngủ với bà Cố, bà Nội. Bà Cố đã gần 100 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm, cứ mò mọc rờ tóc rờ tai mặt mũi ôn hít nó như khi đang còn bé ỏng. Có đồng nào con cháu mừng tuổi, bà đều dành dùm nhét vào túi Ngọc. Ngọc không nhận là bà dành rồi, dọa bỏ ăn. Khi Ngọc mất, cả nhà phải giấu bà vì sợ bà không chịu đựng nổi. Thế rồi cứ đến dịp hè, dịp Tết, không thấy Ngọc về, bà lại hỏi. Mọi người lại phải nói dối bà là Ngọc đi học ở nước ngoài, 3-4 năm nữa mới về. Nghe nói vậy là bà lại ngấn ngấn nước mắt rồi lẩm nhẩm một mình. Cha tổ cái thằng, học chi mà lâu mà xa rứa, không biết có còn chờ được đến ngày nó về nữa không. Có bao nhiêu tiền bà chắt chiu gói vào một bao ni lông, rồi bỏ trong túi áo, cài kỵ kim băng để chờ cháu về. Bà gắng chờ thêm được gần 2 năm nữa thì mất. Tội nghiệp bà, ngồi đếm từng ngày, từng giờ chờ cháu rồi chờ mà. Không biết đến bây giờ bà đã thấy mồ của cháu nằm sát phía dưới của mồ mình không? Đó là chuyện sau này khi hai bà cháu mồ yên mà đẹp. Còn cái đêm Ngọc bị tai nạn, cả nhà Lộc chìm trong một màn đêm u ám rối bời. Bà con người thân trong gia tộc chạy ngược chạy xuôi lo chuẩn bị tang lễ. Vợ chồng Lộc thì cứ lùi đi, nỗi đau xé nát ruột gan, chẳng còn hơi sức nào nữa. Mấy người bạn thân cùng đứa con rể của Lộc tức tốc chạy xe ô tô cả đêm ra Hà Nội. Các bệnh viện chẳng nơi nào chịu nhận bệnh nhân vào cấp cứu khi đã chết lâm sàng. Rất may là cậu mờ ruột công tác trong ngành y ở Hà Nội nên đã thay mặt gia đình đến làm các thủ tục đưa Ngọc vào nhà xác. Tại bệnh viện Thanh Nhàn, theo yêu cầu của gia đình, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cắt toàn bộ bộ phận sinh dục của Ngọc lưu giữ trong phòng lạnh để sau này chuyển ra trung tâm Nam học Bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là bước khởi đầu hết sức quan trọng. Theo tư vấn của bạn bè làm việc trong ngành y để lập với gia đình có được thằng cháu đích tôn bây giờ. Thằng cháu đích tôn của Lộc ở nhà gọi là Su, ra đời sau khi ba nó mất gần 2 năm. Là kết quả của một tình yêu bất tử và lòng từ bi nhân ái của một người con gái bằng phương pháp thủ tinh trong ống nghiệm và nhờ mang thai hộ. Su đẹp trai, dễ thương và ngoan ngoãn lắm. Su y như ba nó hồi còn nhỏ, chỉ đôi mắt là có vẻ thoáng buồn giống mẹ. Cuộc đời là số phận, mà đã là số phận thì chẳng ai có thể đoán lường né tránh được. Tai họa từ trên trời rơi xuống với Ngọc, ngoài người đau cùng tận của gia đình người thân, đã làm nát tan trái tim của một người con gái cùng mối tình nồng nàn cháy bỏng yêu thương. Người con gái đấy có tên là Mai, học cùng khóa với Ngọc tại trường Đại học Thủy Lợi. Ngọc gặp Mai lần đầu tại một buổi nhà trường tổ chức tuyên dương những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học thứ nhất. Lần gặp gỡ ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ngọc đã bị nàng hút hồn. Một điều gì đó rất là không diễn tả được bằng lời, cứ rào rực xốn sang trái tim chàng sinh viên trẻ. Với dáng người cao, mảnh mai, mái tóc dập dờn xòa xuống đôi bờ vai trong bộ áo dài trắng thướt tha, cùng với nét mặt hiền dịu thanh thoát, nụ cười tươi xinh trên môi hồng duyên dáng, hai hàm răng trắng bóng đều như những hạt bắp non. Phải nói là nàng đẹp, đẹp rất tự nhiên, không tô điểm mà có sức hấp dẫn quyến rũ đến nao lòng. Con tim khao khát yêu đương đã khiến Ngọc nhiều đêm thổn thức, ngẩn ngơ mơ đắm về nàng. Nhưng với bản tính rụt rè nhút nhát nên Ngọc chưa biết tỏ tình với nàng như thế nào. Rồi như duyên thiên đình, họ đã tình cờ gặp lại nhau trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường. Ngọc bành báo ôm cây đàn guitar, bàn tay nhẹ liếc trên từng phím đàn, trầm bổng mà con tim muốn vỡ ra trong lòng ngực khi bắt gặp nụ cười lặng lẽ trong veo và ánh nhìn thẳm sâu của nàng trong trang phục múa xinh đẹp như một nàng tiên. Còn nàng sau mỗi đêm tập văn nghệ về cứ bưng khuâng sao đồng, nhớ nhớ thông thương khôn nguôi cả anh chàng đàn giỏi hát hay, có khuôn mặt hiền khô, chất giọng trầm ấm của xứ miền Trung như muôn ngàn con sóng rì rào rào rạc trong lòng. Nhưng chẳng ai nói với ai được điều gì, họ cứ âm thầm lặng lẽ đợi chờ. Thế rồi cho đến một ngày, dường như không thể cưỡng lại được ngọn lửa khát khao đang bùng cháy trong trái tim mình. Hẹn hò, tình từ, tha thiết, đắm say, họ đã tan chảy vào nhau với một niềm tin mạnh liệt cùng lời nguyền thề khắc cốt ghi tâm. Thiên đường tình yêu nồng nàn đặt đẻ đó của Ngọc và Mai đã đi suốt những năm tháng thơ mộng của cuộc đời sinh viên. Họ đã đưa nhau về thăm quê nàng, quê chàng và chuẩn bị một đám cưới trong mơ sau ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. Bích toàn tình bàng hoàng trống ngực đổ liên hồi mồ hôi ướt thầm. Bích trở mình ngồi dậy mơ màng nhìn màn đêm huyền hoặc vắng lặng rồi thầm thốt lên. Không phải là ảo giác mà là một giấc mơ, thật là kỳ. Lúc ấy Bích chỉ vừa mới thiếp đi trong mê mê tỉnh tỉnh, bỗng một quầng hào quang sáng ngời. Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt to tròn sáng như ánh sao lấp lánh, khuôn mặt thánh thiện từ bi hiền lên, cử chỉ dịu dàng, thanh âm êm đềm như từ trên thiên không vọng xuống. Con là người có tấm lòng nhân hậu, ta sẽ đem đến sự an lành cho con. Năm sau con sẽ sinh một đứa con trai kháu khỉnh dễ thương. Con sẽ hạnh phúc và gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Nói rồi người phụ nữ từ từ khuất dần vào trong những làn mây trắng hồng. Không, không thể có chuyện như vậy được. Đang kỳ cuối năm thứ hai, Bích đã phải nghỉ học để sinh con. Con gái được gần một tuổi, Bích mới trở lại trường học tiếp năm còn lại. Bây giờ chỉ mới vừa tốt nghiệp còn phải đi tìm việc làm. Mà Bích có thể nào có con khi tình yêu đã chết, khi những ký ức buồn đau vẫn còn hằn sâu rỉ máu trong tim. Ngày ấy, Bích là một nữ sinh viên dáng xinh đẹp và loại nhất khoa pháp ngữ của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Với vẻ dáng mỏng manh, đôi mắt sống mùi của Đức Mẹ, khuôn mặt rười rượi trong suốt của ánh trăng soi trên sóng nước, mái tóc mượt mà hừng hờ chảy dài xuống eo lưng thon gọn, nụ cười tươi như một đóa hoa mới nở cùng làn da hồng mình non tơ, Bích đã khiến bao chàng trai si tình ngây ngất. Và rồi trong số những chàng trai ấy, có một người đã chiếm được trái tim Bích. Chàng học trên Bích hai khóa, phong độ đẹp trai, con một quan lớn ở Hà Thành. Phải nói Bích với chàng rất đẹp đôi, cứ như sinh ra là để dành cho nhau. Tình yêu như trái chín đầu mùa, chỉ sau mấy tháng yêu nhau, Bích đã dâng hiến cho chàng tất cả. Và kết quả của mối tình đắm say ấy là một hài nhi đang lớn dần trong bụng Bích. Chàng biết tin rất vui, nét mặt tươi rói mãn nguyện đưa Bích về ra mắt với gia đình bố mẹ. Khỏi phải nói là Bích đã hạnh phúc đến nhường nào, nhưng rồi niềm vui hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang. Chỉ mấy ngày sau chàng gặp Bích với vẻ mặt ủ rũ buồn bã. Bích bàng hoàng chết lặng khi biết gia đình chàng nhất quyết từ biệt tình yêu của hai người. Họ bảo con trai họ lấy vợ phải môn đăng hộ đối. Nỗi đau xé lòng đến quá bất ngờ, như những mũi tên nâng cắm thọt vào tim, khiến Bích đến phần uất căm hờn. Nhưng Bích không rơi một giọt nước mắt trước mặt người con trai yếu hèn phù bạc, và không chấp nhận theo yêu cầu tàn độc của hắn. Sau một thời gian lánh mặt, biết Bích vẫn nhất quyết giữ lại giọt máu của mình, hắn đã nhanh chóng được bố mẹ làm thủ tục cho đi du học ở Anh Quốc. Bây giờ đứa con gái đã gần 3 tuổi. Nó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của Bích. Bích chỉ mong sớm có việc làm, nuôi con khôn lớn. Thế rồi giấc mơ của Bích như đã được ông trời định sẵn. Mấy hôm sau, chị gái của Bích vừa về nhà lên ghé thăm. Trong lúc nói chuyện với chị gái, Bích vô tình kể về giấc mơ của mình. Chị gái bảo, đó là chuyện trong mơ, nhưng còn những giấc mơ trước đây không thể, còn bây giờ lại là hiện thực. Như có nhiều cặp vợ chồng tưởng là vô sinh, vợ không mang thai được, hoặc chồng đã mất mà vẫn có thể sinh con bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản. Đó là lấy tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm để tạo thành phôi, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai hộ, để người này mang thai và sinh con. Đứa trẻ sinh ra sẽ thừa hưởng đặc điểm sinh học và đặc điểm di truyền của chính người mẹ cho trứng và người bố cho tinh trùng. Rồi chị kể, người yêu sắp cưới của chị rất thân với một cặp vợ chồng cùng cơ quan quê ở Quảng Trị. Năm ngoái, đứa cháu trai gọi anh chị ấy bằng cầu ruột. Vừa mới tốt nghiệp đại học thủy lợi thì bị tai nạn giao thông mất. Cháu là con trai duy nhất, nên gia đình muốn sinh một cháu trai bằng phương pháp này. Đã có mấy người tình nguyện mang thai hộ nhưng không được. Người thì không đủ điều kiện, như phải từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. Người thì sau khi làm các xét nghiệm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, như các xét nghiệm cần thiết về tiêu chuẩn sức khỏe, di truyền. Nghe chị gái kể, tự nhiên như linh cảm mách bảo, Bích hỏi, người con trai bị tai nạn giao thông ấy tên gì à? Người chỉ cầm máy điện thoại gọi, rồi quay lại phía em gái nhỏ nhẹ, tên là Ngọc em à. Bích sững sờ đi một hồi lâu, đúng rồi, đúng là cậu ta chị ơi, em quen được cậu ta à? Dạ, cậu ấy là sinh viên trường đại học thủy lợi, quê ở Quảng Trị, hiền lành và chân thành lắm. Lần đầu tiên đi hiến máu nhân đạo, tình cờ em cùng với cậu ấy chung một phòng. Cậu ấy thì nhút nhát, em thì ra vẻ, nên chỉ nhìn nhau chẳng ai bắt chuyện cả. Hiến máu xong vừa ra tới cổng bệnh viện thì em xây sầm mặt mày chụp khỉu xuống. May mà cậu ấy kịp đỡ rồi bế em trở vào bệnh viện. Sau này gặp lại, em cảm ơn. Cậu ấy thèn đỏ cả mặt nói líu ríu, mình xin lỗi nhé, thật tội nghiệp một người như vậy mà chết oan uổng quá. Chỉ biết nghe kể trầm ngâm, do sự một hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói với Bích, chị hỏi thật, em có thể giúp gia đình cậu ấy được không? Đây cũng là một việc làm nhân đạo em à. Câu hỏi của chị quá bất ngờ khiến Bích thật sự bối rối, rồi Bích nắm lấy tay chị. Chỉ để em suy nghĩ kỹ đã nhé. Thực lòng em rất cảm tình và thương cậu ấy. Chỉ có điều, mình mang nặng đẻ đau mà không với con thì cũng buồn lòng lắm chị ạ. À.
Ren, Ren, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi hồi hộp,
Nhị đàn Lộc báo tin kết quả test nhanh của gia đình nó, thì ra là thằng, thằng em trai của tôi. Anh đã test chưa?
Chưa.
Thế thì không phải test nữa anh nhé. Em xét nghiệm PCR âm tính rồi. Nghe thằng nói vậy tôi mừng quính lên, vội vàng cầm máy gọi cho Lộc. Tiếng chuông réo mãi nó mới nghe. Tôi cằn nhằn:
mày để máy ở chế độ treo hay sao mà lâu thế?
Nó thùng thẳng: chẳng, không muốn nghe. Tôi gần như hét vào tai nó:
thằng em của tao test âm tính rồi.
Nó âm là tao âm và mày cũng âm.
Thật không?
Nó hỏi giật giọng.
Tôi nhấm nhặn: mày không tin thì đi mà test.
Nó thở phào: trời ơi, vậy mà tao hết cả hồn.
Thôi xuống đây làm một chầu mừng tai qua nạn khỏi.
Nghe vậy tôi vội đi ngay đến nơi, đã thấy nó sắp sẵn đồ nhầu, ngồi nhâm nhi một hồi lâu chừng cũng đã lưng lưng. Lộc rấn rấn nước mắt:
nhờ ở trên phù hộ đồ trì mà có được cu su.
Nó là tài sản vô giá, là niềm vui hạnh phúc không gì hơn của gia đình ta.
Mà mày biết rồi đó, thủ tục pháp lý hết sức phức tạp,
nhất là đối với hai người mẹ của su. Nhưng thật may mắn và không biết đến khi nào mới đền đáp được công ơn và tình cảm của họ.
Người mẹ cốt nhục của cu su là người yêu của Ngọc,
thật là nghĩa tình, đã giấu gia đình để hiến trứng tào phôi, và cho đến khi mạng ta người yêu mới đi lấy chồng. Còn người mẹ sinh ra cu su thì tấm lòng từ bi nhân ái, mang nàng đẻ đau chỉ với mục đích nhân đạo và thương mến Ngọc. Cũng rất vui mừng sau khi cu su ra đời, cô ấy được nhận vào làm việc tại một đại sứ quán nước ngoài, rồi lấy một cán bộ của đại sứ quán. Năm ngoái nghe tin hai mẹ con đã nhập quốc tịch và theo chồng về nước.
Ngập ngừng một lúc rồi Lộc nói tiếp:
có điều sau này cu su lớn lên có chia sẻ cảm thông với ông bà về điều bí mật của cuộc đời nó không?
Khi đó thì vợ chồng tao già rồi, chắc chi đã chờ đợi được.
Tao cố định nhắc lại suy tư nỗi niềm của mình để cháu hiểu. Nhưng cứ hề nâng bút lên là thấy thằng Ngọc hiền hiền trước mặt, nước mắt ứa ra không sao cầm giữ được.
Là dân viết lách, mày giúp tao nhé.
Tôi khẽ gật đầu nhận lời. Thời gian tôi đi hơn cả năm trời, công việc cực cuốn tôi hết sự vụ này đến sự vụ khác, cho mãi đến hôm nay tôi mới ghi lại được nỗi niềm gan ruột này của Lộc, cũng là để cảm thông chia sẻ với nó thằng bạn thân thiết chí cốt mà tôi thường vẫn gọi.